tại thế giới đang học có chữ nhẫn thôi, và tới ngày hôm nay chưa có kết thúc được, còn ở trong sự tranh chấp mê lầm, tưởng rằng cõi này là cõi vĩnh cửu, nhưng mà nó đã có luật hết rõ rồi. Chúng ta chỉ sống tạm, học cái chữ dũng, chữ bi, chữ trí, chữ dũng rồi mới ra đi. Bi là chỗ nào? Mang cái thân xác này phải biết yêu thương, phải biết xây dựng, phải biết lo lắng cho cái thể xác này. Rồi từ cái thể xác này phát triển ra nên duyên của tình đời, lại cũng phải biết xây dựng cái nền tảng yêu thương, rồi lo cho con cái, lo cho xã hội. Đó là học dùng cái trí khai triển, cái bi, cái trí khai triển để xây dựng nơi nơi được có phương tiện sống hiện tại. Dũng là phải chấp nhận tất cả những cái hoàn cảnh đưa đến, đã có quy luật hết rồi, chúng ta học cái chữ nhẫn, dũng để tiến. Cho nên mọi người thực hiện ở trong cái nguyên ý của bi, trí, dũng, nhưng mà cuộc đời nó lôi cuốn, nhiều khi đem cái tánh ra thể hiện cái bản chất tham sân si, hỷ nộ ái ô dục, rồi lầm than cuốn cuồng trong cái khổ cảnh tại thế mà quên cái đường về của chính mình. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã hiểu được rồi, quay vào trong, thấy rõ chúng ta xuống đây học, rồi chúng ta phải ra đi. Đó, có kẻ lão, có người lớn, có người nhỏ, chúng ta thấy rồi, nam phụ lão ấu, rồi lần lượt phải ra đi, sau bài học của mỗi cá nhân. Phải đi, phải tiến, và phải học nữa, tiến hóa vô cùng, nó mới sánh hòa với cái ý chí của Thượng Đế. Vì Thượng Đế, chúng ta chiết từ Thượng Đế mà ra. Ngày hôm nay chúng ta học bi trí dũng để trở về với sự chân giác của bi trí dũng, thì đi chỗ thanh thoát đời đời bất diệt. Mọi người chúng ta xuống đây là phải học bài hết. Không có người nào mà không học cái luật vay trả tại trận. Dù có tu hay là không tu, bất cứ đạo nào cũng đã và đang tu. Ôm cái xác này đã và đang tu. Cái luật vay trả, trung tín với chính mình, trung tín với cha mẹ, trung tín với trời Phật, trung tín với anh em, trung tín với nhân loại, trung tín với vợ chồng, thì thấy cái luật đang chuyển hóa tâm thức của mọi cá nhân, được thăng hoa và được tiến hóa. Nhìn lại sau cơn đau khổ, rồi chúng ta mới thấy rõ, tôi đã bước vào thềm biên giới của Phật Pháp. Tôi thấy rằng phải buông bỏ nghiệp tâm, tôi mới có cơ hội tiến hóa. Thì ngày hôm nay các bạn đang tu, đang nhịn nhục, đang lo tu học, đang ăn chay, bỏ động tìm tịnh, là bỏ cái nghiệp trong tâm của mình, không tranh chấp, không nuôi dưỡng sự tranh chấp trong tâm nữa. Niên lão càng ngày càng gia tăng, nó càng ngày càng uy hiếp, nó càng ngày càng tử thần càng uy hiếp và động loạn càng nhiều. Mà nếu mà chúng ta không tự rờ bỏ thì tự sẽ đem lại một cái nguy cơ mà chôn sống tâm linh. Cho nên người lớn tuổi phải thức giác, bỏ đi, bỏ tất cả những sự tranh chấp của nội tâm và trở về với sự thanh nhẹ. Chúng ta mới tìm lại cái vốn sơ khai thế giới. Lúc chúng ta giáng lâm xuống thế gian đây là chúng ôm với vốn không, vô tư nằm trên giường, không có cái gì mà đòi hỏi hết. Nhưng lần lần bị sự ô trượt của trần gian nó ô nhiễm lần lần, rồi chúng ta bị động loạn đó thôi. Ngày hôm nay chúng ta dứt khoát được, giải cái nghiệp tâm, chúng ta phải trở về với cái chân không sẵn có, trở về cái bản chất vô tư mà để có cơ hội tiến hóa. Cho nên trời Phật vỏn vẹn, tiên Phật cũng học có hai chữ nhịn nhục mà thôi, thành đạo. Ngày hôm nay các bạn đã có gia đình, có con, có cháu rồi, là đã học chữ nhịn nhục rồi. Bây giờ gia tăng cái chữ nhịn nhục trong thần thức càng ngày càng tối đa, nhịn nhục thì chúng ta được thăng hoa trên cõi trời, về nơi cha thật, mẹ thật của chúng ta, sống một cảnh an vui, tự tại và không có sự cạnh tranh nữa. Đó, bây giờ hỏi những người niên lão đây, họ qua những cái sự cạnh tranh của cuộc đời, họ chán lắm, không có muốn nữa. Muốn cái gì? Hòa, muốn con cháu phải biết thương yêu, phải xây dựng tình thương thật sự của chính nó để tiến hóa, thì gia đình mới được yên ổn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng trên đường học đạo. Người có tu pháp lý vô vi hay không người không có tu pháp lý vô vi, bất cứ tôn giáo khác cũng đều đã và đang học đạo, chung hưởng cái thanh nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ. Nếu các bạn không hít vô và không thở ra được thì đâu có sự sống. Sự sống đó đương nhiên là một nhà. huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu là một nhà, vạn đinh cây cối cũng nhờ nguyên khí của trời đất mà sanh trưởng. Thì chúng ta đang sống trong cái niềm tin vui và thấy mọi người là ta, vạn linh là ta, thì tự nhiên tâm nó định rồi. Định là đi đâu? Đi về chỗ giải thoát. Trước kia chúng ta không hiểu chân lý thì phân chia kẻ này người kia, mà bây giờ chúng ta thấy là con người với con người có một khuôn thôi, mắt mũi tai miệng như nhau, ngũ tạng như nhau, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, tứ giả hợp thành nước lửa gió đất, thành một cái thể xác hiện tại. Bây giờ chúng ta thấy là một thì tự nhiên cái tình thương nó bộc khởi, từ quan của chúng ta xuất phát ra và tận độ chúng sanh, lúc nào cũng đem sự an vui cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đến đây đông người trong gia đình này, thì chúng ta đem cái gì đây? Đem món quà gì cho gia đình này? Công tu học, cái tâm lành, tự phát triển sự quân bình và cống hiến cho dân trời, thì tự nhiên căn nhà này sẽ được thanh nhẹ. Và tất cả mọi người đều sống trong sự thương yêu cởi mở và buông bỏ tất cả cái nghiệp tâm, thì Phật tâm trở về với chính giác của chính mình. Cho nên các bạn đã có bỏ công tu rồi, đây các bạn sẽ chứng nghiệm lại những lời tôi đã nói. Trên đường đi của các bạn là con đường đã và đang tu. Tranh chấp cho mấy rồi cũng phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Phật là gì? Phật là vô danh. Trở về với nguyên lai bổn tánh của chính mình. Quy Pháp là thực hành cho đúng đường, đúng lối. Quy Tăng biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đó là đường lối rất rõ rệt mà mọi người của chúng ta đang nắm chắc và tự đi. Cho nên đem đạo vào đời, khi các bạn tu rồi, các bạn thấy có sự quân bình trong nội tâm, thấy cái sanh tử là một, thì chúng ta không có nại hà gì cứu giúp người thế gian, không có nại hà gì trong công việc làm của chúng ta, mà sau đó không, luôn luôn thực hiện trong tình thương, tận tâm phục vụ, thì mọi việc sẽ tốt ngay trong gia can, xã hội. Đâu chúng ta cũng hết mình, lấy cái bản chất hồn nhiên mà để tận độ chúng sanh, thì luôn luôn đều phát triển, xã hội càng ngày càng tốt. Thấy mọi người gặp chúng ta thấy rõ cái duyên mối tình thương, rồi họ sẽ phát hiện tình thương của chính họ, đem cống hiến cho nhân quả tương lai, luôn luôn sẽ có một cái bầu không khí sum họp tốt đẹp. Mà như ngày hôm nay chúng ta đã ý thức rõ là mọi người đang hít cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ, hít vô và thở ra, đang sống trong luật trời chứ không có bỏ luật trời được. Luật trời có trước luật đời. Cho nên ngày hôm nay chúng ta chung sống trong một căn nhà huynh đệ tiểu muội là một, không có chia hai, luôn luôn thể hiện tình thương, chia sẻ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong khi cần gấp, và xây dựng cho nhau được tiến trên đà tiến thanh nhẹ, thay vì tranh chấp động loạn và tạo sự mờ ám trong nội tâm. Cho nên những bạn đạo tu vô vi từ đây về sau sẽ đi đâm, sẽ lần lượt người này nói người kia, thực hiện trong cái soi hồn, pháp luân, thiền định, mà thấy rõ khứ trực lưu thanh, thì chúng ta mới có cơ hội hòa với thanh. Hòa với thanh rồi thì mọi người đều sống trong thanh giới nhàn hạ. Kỳ thật, những người mà lo làm ăn, chạy tâm chạy tộc đó là lo quá, lo dư, lo thừa. Chứ kỳ thật chúng ta từ Việt Nam chạy ra đây, ngồi trên ghe nghĩ rằng tôi có ngày một buổi ăn tôi cũng mừng rồi. Nhưng mà ngày nay các bạn ba buổi mà còn thừa nữa, thì đâu có vội mà nôn nóng đi trong cái tinh thần tranh chấp sát phạt lẫn nhau để làm gì. Chỉ sử dụng cái tình thương và đạo đức mà họ đã cho chúng ta ở đây, và trời Phật đã cho chúng ta rời khỏi nơi chúng ta không thích, và chúng ta sẽ được hội tụ tốt đẹp, dần dần tình thương huynh đệ như nhau, và hiểu rõ luật trời đã ban cho chúng ta có cơ hội sống để học và để tiến, chứ không phải sống để hưởng thụ. Ngày hôm nay chúng ta không có hưởng thụ được. Nếu các bạn ra đây mà các bạn cho là hưởng thụ là các bạn sẽ bị dư máu, rồi sẽ bị hư tim, sẽ bị đủ bệnh hoạn, là mất quân bình. Luật trời nó là luôn luôn quân bình, mà nếu chúng ta đặt tình trạng hưởng thụ là chúng ta mất quân bình. Chúng ta đã từ khổ mà ra, chúng ta tiếp tục khổ để thăng hoa, lo tu, lo sửa phần hồn để thăng hoa, đi tới giải thoát. Còn nhà cửa bên trên không ai lo, chính mình đã ta bà xuống thế nhiều kiếp rồi, tha phương cầu thật nhiều lắm rồi mà không có biết được về. Cho ngày hôm nay chúng ta tu để trở về nguồn cội, buông bỏ tất cả những sự tranh chấp trong nội tâm để trở về nguồn cội, thì tự nhiên chúng ta được cảm hưởng hạnh phúc hòa bình của nhân loại tại mặt đất này. Cho hôm nay cũng ngày vui, được tái ngộ các bạn nơi căn nhà này. Rồi chúng ta ngày mai nay tôi cũng phải rời khỏi các bạn, chia tay, và các bạn sẽ ôm ấp những gì thương yêu quý trọng trong tâm của các bạn, các bạn thực hiện và để mở tâm mở trí, tương lai cứu độ nhiều người còn đau khổ hơn chúng ta. Thành thật cảm ơn gia chủ và tất cả các bạn.
Con xin cảm tạ Đức Thầy và Đức Cha chỉ về hướng nhân từ của bạn. Con xin lấy điều.
Xin thầy, chú và tâm chân nặng nhẹ cho con, để cho con nhẹ nhàng được tu hành và lo cho cả con được giải thoát hơn.
Chúng ta để nhắc nhở, đây là một tội hồn. Bây giờ chúng ta để gọt rửa tất cả những sự si mê của trần tục. Nhắc, tự nhắc mình để bỏ những sự si mê mới có cơ hội tiến thân và giải thoát. Có đồ xuống tóc.
Thì bây giờ lo trì niệm Phật, bởi vì bên trong nó không có dạy cho nó niệm Phật. Dạy lục căn lục trần niệm Phật đi. Ý niệm Nam Mô Di Đà Phật bên trên và chuyển ở dưới phải niệm Phật. Bởi vì trong cái tiểu thiên địa này không phải một mình mình. Nó có lục căn lục trần, mà mỗi một bộ phận tim gan thì phế thận là 200, mỗi bộ phận là 250 vị tỳ kheo. Tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Vạn linh đồng sống với mình chứ không phải một mình mình. Cho nên nhiều khi ngồi chập có ý nghĩ này, ý nghĩ kia, ý nghĩ nọ là ở dưới này nó đề nghị lên. Mà cứ bác hết chập nó cũng yên. Mà chấp nhận thì nó cũng ùn nó làm vậy. Mà bác hết thì nó cũng yên. Thì mình thấy là hồi nào giờ mình thâu thập cái thị phi, chuyện ngoại cảnh, chuyện này lo chuyện đời không à. Chuyện đứa này tới đứa kia đứa nọ, chuyện người này tới người kia người nọ. Rồi bây giờ mình bắt nó niệm Nam Mô Di Đà Phật để thay thế những cái chuyện đó, thì nó mới trở lại quân bình quy nhất. Thì lúc đó ngồi đâu nó thanh thản, không có lệnh của chủ nhân ông nó không có làm. Ví như trong nhà nghĩa là có 5 người mà 1 người tu, 4 người không tu không được, mà 4 người đồng tu á, 5 người đồng tu á, trong nhà dễ nói lắm. Nói một tiếng nhỏ nhỏ là anh em làm hết. Thấy không? Đó, nó cái nguyên lý nó như vậy đó, cho nên khi mà chủ nhân ông thích tâm biết niệm Phật phải truyền ba dưới lục căn lục trần đồng niệm Phật với mình. Thì tự nhiên nó trở lại quân bình. Quân bình thì nó phát cái từ quang ra, đi tới đâu đem lại cái sự bình an cho họ. Tới nhà họ chơi họ thấy mình vui, mà khi mình không tới họ buồn. Vắng mình là họ nhớ. Đó là cái từ quang, quân bình trong nội tâm nội tạng, thượng trung hạ. Bởi vì có ba giới, thượng, trung, hạ. Mà ba giới không có điều hòa thì ngồi đó mà nó bày chuyện dục, cái bày chuyện này, nó lôi cuốn, là giận hờn, gây lộn, nó cũng bày đó. Ở trong đó nó bày hết đó. Bởi hồi nào giờ chủ nhân ông chỉ thâu thập những cái tánh chất đó mà không có điêu luyện nó trở lại quân bình, thì nó quân bình rồi nó chỉ biết tha thứ và thương yêu. Nó thấy hành động của đối phương, nó không bao giờ gây với đối phương. Nó sáng suốt là ở chỗ đó. Quân bình là sáng suốt. Cho nên trong lúc khi mà hiểu, khi mà trở lại quân bình rồi, mình mới nhớ lúc sơ sanh của mình vô tư. Mà tại sao mình cứ mỗi chuyện, bây giờ mỗi chuyện mỗi chấp, thấy người này để cái tóc đó mình cũng ghét, mà thấy người kia cạo tóc rồi mình cũng buồn. Rồi nhiều chuyện động loạn. Tại sao? Tại mất quân bình. Mà khi mình niệm Phật trở lộn lại rồi, nó quân bình, thì thấy cái mỗi người đều và đã đang phát triển tùy theo trình độ của họ. Chuyện gì mình phải lo, tâm mình định. Rồi mình thấy mỗi người là mình, thấy căn nhà cũng là mình, tất cả càn khôn vũ trụ là mình, định rồi, không có loạn. Thấy không? Mình còn cách biệt đó là nó loạn. Cho nên phải niệm Phật nó quân bình rồi mới xác định ra cái chuyện đó. Thì lúc đó mới thấy rằng mình đi tới đâu, đi tới nhà nào cũng đem cái từ quang, tới nhà họ ngồi chơi là họ vui à. Vì mình quân bình, mình liên hệ với ba cõi này quán thông được thì liên hệ với ba cõi của đại tự nhiên. Làm sao chỉ bỏ vũ trụ được? Không bỏ được. Phải hít thở mà sống mà. sự liên hệ không ngừng nghỉ, mà mình đem cái sự sáng suốt bên trên nó cho mình đem tranh chấp với một cái đơn vị nhỏ nhỏ, phải mình điên cuồng không? Mình qua với một đơn vị và qua nhiều đơn vị nữa, mình thấy mình sướng, thấy không? Còn không qua được thì mình phải nhịn nhục. Nhịn nhục để chi? Đối phương họ sân, họ giận, họ đòi giết mình này kia cái nào, mà mình không có giết họ, mình chấp nhận, thì tự nhiên cái nắm của họ phải hạ xuống. Thế không? Mình thêm bản bất thuộc. Tu là vậy, quân bình là vậy. Thêm bản bất thuộc thì tâm mình an chứ đâu có động. Thấy không? Mình sẽ tin cậy lẫn nhau. Bởi vì tất cả trong một căn nhà, nhưng mà nó chia nhiều căn như thế này, chứ kỳ thật có một căn nhà thôi. Người nào cũng hít vô thở ra, không hít vô thở ra là chết hết rồi, phải không? Sống chung một nhà, một nguyên khí của trời đất, mà chia ra ông nhà giàu với người nhà nghèo là lộn xộn. Thế ông nào cũng có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Cái của vô tận của ông trời cung cấp cung dưỡng mình từ giờ phút khắc. Mà tại sao mình không biết tận dụng cái nguyên lý đó mà để khai thông cái tiểu thiên địa này, và để mình cung dưỡng cái thanh quan của mình cho tất cả chúng sanh, thì mình phải hành mới có. Cho nên tôi thường thường tôi nói là làm một việc cho tất cả mọi việc, mà chị mà tu thành rồi á thì giúp biết bao nhiêu người thành. Cũng là chị em cũng mắc mũi tai miệng, họ nói theo gương nó họ làm, thì làm một việc cho tất cả mọi việc, mà cả ngày chỉ làm một việc cho chị thôi thì tất cả mọi người sẽ nói theo. Đó là làm một việc cho tất cả mọi việc. Cái văn minh hiện tại đang tìm một người có khả năng siêu văn minh, hiểu được nguyên lý của trời Phật, thì cái người đó là quan trọng của cái xã hội. Và bây giờ mình tu, mình khai thông cái tiểu thiên địa này hòa đồng với cái đại vũ trụ, thì lúc nào mình cũng đem cái niềm an vui cho tất cả mọi người. Và trong cái việc làm mình nó càng tỉ mỉ rõ rệt, và ảnh hưởng được nhiều người, và giúp được nhiều người cảm thông việc làm của chính họ, thì họ mới tìm ra cái hạnh phúc. Gia đình nào cũng đang khao khát hạnh phúc, đâu có gia đình nào có hạnh phúc đâu. Nói vậy chứ đâu có hạnh phúc. Khao khát hạnh phúc mà không biết cái nguyên lý của hạnh phúc. Nguyên lý của hạnh phúc là mình phải tương đồng với càn khôn vũ trụ, vật quán thông giữa mình và càn khôn vũ trụ là một, thì mới thấy hạnh phúc. Lúc nào cũng an nhiên tự tại, không có động loạn.
Cho con hỏi một câu hỏi.
Dạ.
Cái này bình thường á, như trước thầy dặn là thiền á thì phải cho nó lắng động. Lúc sau này thì tụi con cũng có nghe tin tăng, thành ra lúc mà mình nghe tâm thì nó không còn được tỉnh nữa. Thì lúc mà nghe tâm như vậy thì có những đoạn của tâm làm cho mình bị lôi kéo theo. Ví dụ như là những xúc cảm lúc thì mình có thể mình cười theo, những cái tác dụng của tâm tăng như là mình khóc theo. Lúc đó là mình hết tỉnh rồi. Rồi sau đó thì con nghĩ rằng có lẽ là tại vì cái trình độ của chúng con còn thấp, thành ra phải nghe tâm để cho nó cởi mở tỉnh nhẹ đấy. Sau này tới một cái trình độ mà cao hơn
đó,
thì có thể là thiền không cần nghe
răng. Thì đúng vậy đó, bởi vì nó dẫn dắt, nó còn hắt, còn khóc là còn cảm xúc. Cái từng này dẫn dắt cái từng kia nó mới tiến lên. Khi mà nó tiến tới quân bình rồi là hết rồi, đâu có xài băng nữa. Anh nghe băng cũng như không có nghe, và anh có thể luận thuyết như cuốn băng thì đâu có nghe làm gì, thấy không? Thì cái trình độ nó hòa đồng với ba giới rồi thì tự nhiên anh có chân lý rồi, thấy không? Nghe cũng như không nghe, nghe cũng như không nghe, thì lúc đó anh mới biết sử dụng cái băng để làm gì, để dạy cho lục căn lục trần, chứ không phải dạy cho thần thức của mình. Bởi vì mình phải lo việc đời này, ban ngày anh đi làm này cái nào lo việc đời, về đâu có thì giờ mà anh ngồi tỉ mỉ dạy nó, thì tự nhiên anh dẫn cũng băng để lục căn lục trần, nó có sự sai lầm trong ngày nó phải ăn năn. Thì lúc đó cái chân hồn mình thiền là mình đâu cần cái băng. Nhưng mà lục căn lục trần cần phải học. Nó đi học là nó học khổ nè, nó đi làm nè, nó bị người ta kỳ thị này kia nọ để kiếm đồng lương đó. Nó là học khổ, khổ nhục để nó tiến hóa. Rồi về có cái băng để mở trí cho nó, nó đầm thức với chủ nhân ông. Rồi cái phần hồn mình nhẹ rồi thôi, chứ đâu có nghe, khi nhắm mắt là anh quên hết rồi. Khác.
thầy nữa. Sau khi nghe những cuộn băng nhiều khi á, nhiều nghe vợ chồng con á, có những cái đoạn băng mà nghe hay rồi, tự nhiên là hai đứa cùng bàn toàn để biết bàn nói với nhau cái vấn đề cuộn băng đó.
Quý lắm, dạ. Quý lắm.
Rồi khi nhiều khi á, chúng con nghĩa là thảo luận với nhau thì mình nảy ra nhiều cái ý kiến rất là ngộ nghĩnh.
Nó mở trí.
Khi mà mình nghĩ á, thì nó ra được có một điểm thôi. Nhưng mà khi nói thì nó ra được nhiều điểm.
Mở trí.
Cái đó phải là thức không?
Cái thức đó, cái thức nó mở rồi mới đi đi, mà càng bàn thì càng đi sâu, càng đi sâu rồi càng thanh tịnh, mà càng thanh tịnh nó mới thấy là cái thức tiến tới vô cùng. Thì sau khi đó anh làm bài thơ là anh chê rồi đó, làm xong rồi mình chê, làm bài khác mình cũng chê, tại sao bài thơ đâu có dễ làm, nhưng mà làm thơ thi rồi mình coi không có ra gì hết. Mình luôn luôn nó phát triển về cái sự mới mẻ sáng suốt. Sau đó mình thấy cái giá trị của sự sáng suốt vô cùng của chính mình có thể tìm ra chứ không phải nhờ ai. Kêu bằng khoa học huyền bí trong nội thức phát triển trở về chân tâm. Cho nên phải bàn bạc, khi mà có cơ hội bàn bạc nên bàn bạc nhiều hơn.
Thức đó là cái hồn hay là cái vía?
Thức là cái hồn. Thức là cái hồn. Mà nó cảm thấy sung sướng lắm. Đó là cái hồn. Nó làm thầy thì vô nó cũng sách sách Việt Nam, nó đập tùm lum vậy, nó đập chơi vậy. Nhưng mà đập khét là về nó nặng, thiền không có được. Tới 1 giờ khuya không thiền được, bị những cái dông nó theo. Thì làm ông sư ăn tháng ngàn, nhưng mà đập thầm tẩy thầm bả, mua sách về đập. Anh không biết tụng kinh. Ông cũng đập gì rồi, mấy ông Tàu nghe nó đập kinh là được rồi. Đọc kinh tôi cúng cha cúng mẹ là cầu siêu cho cha mẹ ông thầy đọc là được rồi. Cứ nói vậy đó. Rồi cho lì xì tiền là vậy. Mà tối nó thiền được. Bởi vì tại sao mình đọc là mình kêu người ta về Tây Phương Cực Lạc. Mà Tây Phương Cực Lạc mình không biết đường làm sao đem người ta đi. Thì tự nhiên nó mới chạy tới kiếm mình. Thì có bao nhiêu đó mà nặng à. Bây giờ anh đọc đó là nó tới kiếm anh á. Cho nên cái accident xảy ra này kia nọ là tại mấy cái dòng nó phá anh. Cho nên có một số người ở bên Úc Châu cũng vậy, làm cái cư sĩ Lâm đó, mấy ổng cũng muốn ra để cho người ta cầu siêu, mở một cái chùa cho người ta cầu siêu, mua hình Phật đồ gì dán tùm lum, thấy nó oai nghi lắm. Nhưng mà đọc kinh đó, tôi hỏi chứ đọc kinh được làm sao, nếu có cái biết là đọc, cái không biết là cứ y a đại. Tôi nói cái đó là bị xảy accident đó, bởi vì cầu siêu lấy tiền người ta. Dù người ta cúng, người ta làm gì, người ta cũng mong gia đình được siêu thoát. Nhưng mà mình không biết cái đường lối siêu thoát, mình dẫn người ta. Rồi nó trở về nó kiếm mình. Kiếm mình là nó gây tai nạn. Bởi vì mình không giúp nó được cái gì hết. Thì mấy ông nói, tôi cũng mới bị đụng xe mà một cách nghĩ không ra. Tại sao nó đụng một cách, nghĩa là không có lý do gì nó đụng mà nó đụng. Đó, thì tôi nói coi chừng còn nhiều chuyện nữa đó, không phải bao nhiêu đó. Đó, cho nên cái xảy ra những cái bệnh hoạn nguy hiểm này kia nọ là bị cái vụ đó. Những cái dông nó theo mình mà nó không có lối thoát. Khi mình hên nó ủng hộ, khi mình xui nó xô cái rồi. Cho nên ở Việt Nam, cái ban tụng niệm ở Việt Nam đó, người ta theo tôi, người ta tu nhiều lắm. Bây giờ họ hiểu rồi. Họ hiểu. Bởi vì mấy ông Tàu hồi trước, bà già vợ tôi chết đó, rồi ông tụng ông nói đi phá địa ngục, bận áo tâm tạng rồi gì ông tới phá địa ngục. Tôi nói ông hoài quá, tôi đi theo ổng mà tôi làm rễ tôi phải đi theo chứ. Em hỏi cho phá, ông phá địa ngục rồi ông thấy bà đứng ở đâu? Anh nói đừng có nói vụ đó ông, tôi tụng kinh kiếm tiền mà nửa đêm mà ông nói vụ đó tôi làm sao tôi được. Đó là làm bậy á. Cho nên mấy ông nó khổ lắm, sau này khổ lắm. Cho nên sau một số người Việt Nam nghe tôi được rồi họ theo, họ tu nhiều lắm. Bởi họ thấy rằng cái tội của ai thì người đó phải chịu, không có bỏ tiền mà chuộc tội được. Cho nên cha mẹ chết rồi tôi bỏ tiền muốn ông sư tụng cho hay rồi để má tôi lên về trời, không có đâu. Luật nó buộc rồi. Cái tội ác thì bị, mà cái tội thiện là được thưởng, có người ta rước đi tu. Cái đó là sự công bằng của trời đất, không có ai cải tiến được đâu. Cho nên mình chỉ lo tu. Nếu mà mình làm con có hiếu hướng về cha mẹ thì mình lo mình tu thiền, thì cái từ quan mình hướng về cha mẹ cũng như là mình gửi quà cho cha mẹ. Chứ không phải cúng bánh cúng trái dưới đâu có ăn được. Không có ăn được. Ăn cái tâm mình thôi. Đó. Cho nên nhiều người không hiểu mà làm sai, rồi rốt cuộc là khổ.
Cho nên ông già thằng In anh Phú ở đường Thư Ký đó, cái chùa đó, tôi lên tôi gặp ổng là ổng coi tôi như Thích Ca tái sanh vậy đó. Tôi vô tôi nhìn ổng cái ổng hết nhức đầu. Ổng nói sao lạ quá. Bởi ông kêu tôi bằng cháu mà. Cháu tới cái là bác hết nhức đầu. Mà nói chuyện với cháu mấy tiếng đồng hồ hết nhức đầu. Thôi bây giờ tao thấy mày chắc là Phật Thích Ca tái sanh thôi, cho tao lại trong phòng đừng có ra ngoài để tử nó coi không được. Tôi nói không có được, cứ kêu bác cháu tôi mới chờ. Mà ông không kêu tôi cháu là tôi không có chờ. Tôi chỉ ông tu, nói sao được, nếu mà tao tu á thì cái ông hòa thượng lớn á, ở cái chùa đường Lục Tỉnh á, ông biết là ông đuổi tao ra. Mà trong công tao bây giờ nghĩa là hơn buôn bán hồi xưa, tao có 3 triệu tiền mặt ở trong công đó. Ông nói vậy đó, ông làm cái nghề này, ông kêu tôi làm cái nghề này, cất cái chùa đi. Mày tu khá quá, mày cất cái chùa thì chắc tiền nhiều lắm. Tôi nói tôi không có làm nghề đó. Tôi không làm nghề đó, rồi cái bữa đó tôi ngồi. Tôi nói thôi bây giờ bắt cái ghế để đằng trước rồi tôi ngồi. Tôi nhắm mắt một cặp tay, mây ở đây này nó tan hết và nó trong rồi đó. Tôi mới ra tôi đi về. Thì mấy bà tiêu á, bà đứng đằng sau á, bà cứ chắp tay vậy. Bà thấy mây nó tan trong sạch hết rồi. Bà hỏi địa chỉ tôi đâu, tôi nói không được. Không, tôi không có gia cư. Hồi tôi đi chiếc xe Kim Casis mà. Tôi nói tôi không có gia đình nữa, không có nhà cửa, không có cái chiếc xe này thôi. Còn chừng nào bà gặp ở đường thì bà quát tôi được, chứ còn không có tới nhà tôi được. Tôi không cho, bởi vì mới chưa gì thấy cái này hay, cái muốn bỏ ông thầy. Cái đó là tội phản cách, không được. Tôi nói không có bỏ ông thầy được, phải theo ông thầy. Thấy bà đi quyên gạo đồ này cái nó tới chua đó, bà đòi đi theo. Thì ổng một lần tôi lên lần đầu thì vậy, lần sau lên nghe là cam mỹ nè, dầu thơm nè, xịt cho trong cái khăn cho tôi lau mặt đàng hoàng, ngồi đó. Rồi nói chuyện với ổng không có uống Optalidone đâu, còn không một tiếng đồng hồ ổng phải uống một viên. Ổng cứ giữ tôi lại hoài, nói nữa ở đây chơi, chơi tới chiều mới về. Tôi nói tôi còn phải đi làm nha, tôi kiếm cơm mà. Thôi tới chơi với bác chút cho bác khỏe. Thế tôi tới là hai cái chấm đen ở đây nó tan lần lần, hai cái dông đó. Nó bóp, khi nó bóp vô là bác thấy nhức đầu. Anh đi, tôi đi rồi, ổng nói thiệt, nó bóp nhức đầu vậy lắm, phải uống, không uống thuốc không được. Rồi ông già con In đó. Ổng thương tôi lắm, ổng quý tôi lắm. Ổng giới thiệu như mấy ông thầy chùa mà nhỏ nhỏ đó, người Phúc Châu á. Ông nhỏ nhỏ, ông nói tu từ nhỏ tới lớn. Ông nói này là ca tái sanh. Tôi nói bậy, tôi không phải, tôi cháu của bác, tôi không phải đâu. Hãy nói chuyện là ông hết à. Cho nên anh phải lo niệm Phật để giải cái phần đó ra, chứ không thôi ta theo. Phải không? Giải thì lo, rảnh mình lo mình trì niệm Phật. Rồi ai có bày nữa nói thôi, tôi bây giờ yếu trong người, không làm được. Mướn người giỏi hơn đi. Thấy không? Cái tụng thì mình tụng không thiếu một chữ, nhưng mà mình không có đem người ta đi đâu được hết. Không đem đi đâu. Mình làm gì thực tế có lợi mình làm, mà không có lợi mình không nên làm. Không có lợi cho người ta là mình có tội. Họ đâm ra mê tín trong mờ ảo, rồi họ trở lại bất hiếu với cha mẹ. Họ nói tôi lo rồi, tôi nhờ anh đó tụng rồi, bây giờ ba má tôi ở Tây Phương Cực Lạc, tôi đâu có cung chi nữa. Nó thành ra cái tội bất hiếu rồi. Anh thấy không? Người đời họ si mê, họ không hiểu đâu. Rồi bây giờ cái pháp lý này đó, khoa học huyền bí chỉ rõ cái khoa học của con người ở trong nội tâm. Từ cái động loạn trở lại thanh tịnh, đi tới trở lại cái quân bình, rồi mới thấy cái nguồn gốc của mình và vận dụng cái sáng suốt của mình. Lúc nào cũng phải vận dụng cái sáng suốt. Muốn biết một công chuyện gì phải đặt nhiều câu hỏi trong óc mình để mình tiến tới, chứ không có mê tín được. Cho những người mà tu ở đây là họ thực hành, họ nghiên cứu rồi. Ban đầu có ai tin tôi đâu, sợ tôi nói xạo. Nhưng mà họ thiền rồi, họ soi hồn và pháp luân thiền định, họ thấy họ khỏe. Lần lần họ hiểu, họ cảm giác được. Lúc mà họ nghe băng tôi, họ thấy cái đầu nó rút, tâm họ bừng sáng lên, vui khỏe. Và không có cái sự mờ ảo trong óc họ. Họ tự xét, tự tiến, tự luận bàn. Cái đó là cái quyền sống của mỗi nguyên linh tại thế gian này. Mà làm mất cái quyền sống của một nguyên linh là mình một đại tội, không có gây mê tín được. Tôi không chịu mê tín được. Thực hành đâu đó đàng hoàng, tới đâu nói tới đó, không có lộn xộn. Thành ra những giới khoa học bây giờ bên Pháp là bác sĩ cũng nhiều lắm. Bây giờ nó bắt những bác sĩ tu được rồi, những cái đại học người ta mời tới giảng cho đại học, mấy người đại học tu được khỏe mạnh rồi họ sẽ giảng lần lần ra. Bác sĩ bên Pháp, một ông bác sĩ nghe là về thần kinh, anh muốn anh make appointment, anh phải hứa người ta phải 2 tháng anh mới gặp được. Một khi tôi đến Pháp rồi, ông ở nghe là cả ngàn cây số xa, ông bay máy bay tới xin đảnh lễ 5 phút thôi, quỳ đó đảnh lễ rồi ông bay về liền, ông có thì giờ được đảnh lễ xin 5 phút thôi. Là coi người ta là người khoa học, mà người ta tìm ra cái khoa học quyền bí trong nội tâm bởi cái pháp này. Cho nên họ đi giảng với mấy bà Hoàng Monaco rồi Bordeaux rồi mấy chỗ nó mời họ đi giảng. Mà ông nhiều khi ông còn xuất tiền ra ông giảng cho người ta để người ta học tu. Bởi cái này là sự thật có tiến triển trong nội tâm. Còn cái này chúng tôi không có ép buộc ai, mà không có yêu cầu ai đi giảng hết. Tự động họ phát triển tới đó, họ làm việc. Đó là cái tự nhiên phát triển. Và thấy cần giúp nhân loại bằng cách nào thì họ tự động làm. Cái đó mới giá trị. Còn sắp đặt cho họ ra nói là tật. Chúng tôi không có sắp đặt ai hết. Ai muốn đi giảng, muốn làm gì, bây giờ bạn đạo đây ngồi rồi, bây giờ họ phát triển được, họ ra họ nói, họ cứ việc nói. Mọi người nghe, người nào chịu nói mà nhiều người nghe là người đó sẽ được cái luồng điển bề trên độ. Và mọi người nghe được phát triển tâm linh cởi mở thì người đó mới được quyền đi nói. Còn chỉ định là tôi không có chỉ định. Tôi phải tôn trọng cái nhân quyền và sự phát triển của cá nhân. Bởi vì mình tu ở đây là một cuộc cách mạng tâm linh, sửa đổi cho nó tiến tới mục đích sẵn có của chính mình và trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính mình, chứ không có xin, không có nhờ ai hết. Thành ra không có lệ thuộc. Nếu mà tổ chức trong lệ thuộc á, là hư cái pháp. Thành ra chúng tôi không có sợ mất vô vi. Người nào tu bất cứ tôn giáo nào thì cũng có thực hành hết. Rồi họ đem phổ biến với nhau, phổ biến càng rộng càng tốt, chứ chúng tôi không có vụ lợi, có bán đạo ăn. Là sống trong cái tình thương yêu, xây dựng với nhau, gặp nhau trong cái tinh thần cởi mở, thăng hoa sẽ không có bị lệ thuộc. Cho nên nhiều người tu thét, nó mở trí, thơ thi ra ảo ảo, thơ thi té ra cái luồng điển mình xuất phát lên lên trên, thì thanh điển bên trên rút rồi mình tác ra để mình học. Càng làm càng nhiều, càng làm càng mở trí, càng làm càng mở trí, sau này cái 3 cái cũ bỏ hết xài đồ mới luôn. Văn minh vậy đó. Bởi vì cái quả địa cầu nó sẽ bắt đầu thay đổi rồi, không khí đã thay đổi rồi. Cái kỷ nguyên này là kỷ nguyên Di Lạc. Anh lên trên Cali coi tuổi trẻ xuống tóc rầm rầm hết rồi. Mấy 20 chú xuống tóc hết. Tự nhiên nó vậy. Tuổi trẻ ai lại không muốn đẹp, nhưng mà nó xuống tóc. Nó ý thức rõ ràng cái đường đi của nó rồi. Chính nó đặt vấn đề tự chủ để khai triển tâm linh, không có lệ thuộc. Ở trên thiền viện hay không là ở Orovin, người ta cấp một cái cốc riêng, người ta ngồi người ta thiền mình. Trẻ không à, thanh niên. Bỏ tiền ra đóng cốc ngồi trong đó thiền. Thanh niên ai là không ham vui, nhưng mà bây giờ nó thấy là cái vui của trên trời tốt hơn cái vui dưới này. Đây rồi lần lần tu khá rồi, những người Việt Nam mới truyền cho những người ngoại quốc. Cái chuyện hữu ích mà, không có hại mà không mất tiền. Được sức khỏe vô hại, không mất tiền. Tìm lại cái nguồn sống hạnh phúc của tâm linh. Cho người ta ra đây là vì hướng về vật chất rồi quên cái nguồn sống hạnh phúc của tâm linh. Còn có vô đạo này kia nọ cũng đặt vấn đề mê tín. Còn cái này không. Cái này phải bài bác sự mê tín và tìm sự thật trong chân ngã để tiến. Anh này anh thấy cái chùa hay chứ không phải dở. Cái chùa là để người ta chiêm ngưỡng sự thành công của những vị đã đi trước. Mà tại người nói tiếp họ không chịu đi con đường của người đó, mà ngược lại họ chỉ nhờ đỡ thôi, làm cho tinh thần họ lụng bại. Nếu mà họ đi đúng theo đường của chư Phật, chư thần mà thờ trong miếu đó, thì nhất định họ phát triển. Phải hành hành khổ như vậy mới tiến được. Nhưng mà ngược lại họ không. Vì sao? Cũng vì cái sanh kế mà thôi. Khi mà thờ những dông đồ này kia nọ thì ông thầy phải tụng niệm chứ. Mà cái tụng niệm đó là hại cho ông thầy kia đó. Vì ông thầy không thấy. Và ông thầy không dẫn được những cái dông đó đi. Thấy chưa? Thì ông thầy không có bao giờ phát triển. Vì cái sinh kế, cái sự sanh hoạt của chùa, cái kinh tế của chùa phải cần. Tại nên phải có một người kêu bằng rất minh chánh làm cái điều đó mới được. Còn nếu mà cứ tụng bừa bãi như vậy thì rốt cuộc nó đi kiếm người tụng thôi. Bệnh như lắm, tôi qua Thái Lan tôi gặp mấy ông sư Thái Lan không phải dễ, mà gặp vô là phải quỳ gối xuống hùng cái chân ông. Nhưng mà một người Mỹ dẫn tôi đến, người Mỹ thông ngôn cho tôi, rồi tôi giảng cho ông nghe. Ông nói cái này hay lắm. Ông mới chép hết cái phương pháp của tôi, làm thế nào. Ông chép, ông cho in, phổ biến. Tôi giảng cho ông nghe. Rồi ông kêu mấy ông sư của ông tới cho tôi coi. Tôi coi mạch, tôi nói bệnh hết. Ông nói tại sao ông thấy bệnh? Tôi nói tôi thấy bệnh chứ, thấy rõ ràng lắm. Ông hỏi bệnh gì? Tôi nói bệnh thủ dâm. Vì không có phương pháp cải tiến cái dục tính, cho nên phải học cái phương pháp này để cải tiến cái dục tính. Cái dục tính không có thể chối cãi được ở thế gian. Mà bây giờ cấm người ta dục là người ta bệnh. Mà phải có cái phương pháp cho người ta diệt dục. Thay vì nó xuất ra mà nó mở đi lên trên. Mấy cách nghĩa ông mới chịu, mới chép vô. Mà ông đó ông sư không có bao giờ ra trước cửa đưa người ta. Chỉ người ta tới người ta lạy thôi. Nhưng bữa tôi giảng cho ông rồi, ông phải đi ra tới ngoài mà ông đứng. Cũng hơi mắc cỡ, giữa ánh đèn ông không đứng, đứng ở trong cái chỗ tâm tối. Ông chắp tay đưa tôi đi. Đưa tôi xe, tôi chạy khỏi rồi ông mới vô. Tôi nói ông thấy ông so sánh cho rõ, để ông ý thức cho rõ. Cái cuộc đời của ông đi tu là ông phải phát triển cái tâm linh của ông. Và cái tinh thần, cơ thể, sức khỏe của ông phải có. Ông nhìn tôi 65 tuổi, năm đó tôi 64 tuổi rồi. Mà ông mới có 55 tuổi, bây giờ hai đứa mình đứng rọi vô kiến thì thấy ông già hơn tôi nhiều lắm. Thấy rõ chưa? Ông nói đúng, tôi phải học. Ông học luôn ngủ cầm hí nữa. Học luôn ngủ cầm hí. Ông tu về hành khắc. Mấy ông sư mới nói sướng lắm. Ông vua thấy cũng phải quỳ lại mà. Ông bước ra là nghe là tất cả những yến đồ ăn đồ đầy đủ hết dâng cho ngài, mấy người ngoài chợ đó lựa món nào ngon ăn còn ngon bỏ cho con nít đi theo, nhiều khi còn dư nhiều lắm, ăn không hết. Ở Thái Lan làm sư là sướng nhất thế giới này. Ông tôi giảng rồi ông thích lắm. Ông nói trực tiếp như là nói của Phật. Đó. Tôi nói tôi không phải Phật, tôi người ta nghe. Như ông mà tôi tu và tôi tìm ra một cái phương pháp để đem lại sức khỏe. Ông nói nhất định tôi phải cho in ra. Ông cho in bằng chữ Thái. Mà người Mỹ đó là kính trọng ông đó nhất hạng ở tại Thái. Mà từ ngày nó tu về cái pháp này rồi, nó nhận tôi là ba đó, là ba nó đó. Thì nó mới đem đi gặp ông sư. Đó. Rồi bây giờ người Mỹ đã tu tinh tấn tốt lắm. sức khỏe dồi dào, làm việc nhiều giờ không có mệt, nhờ cái pháp này. Người Mỹ nó tu đàng hoàng lắm. Chỉ vì sao nó làm vậy? Đúng giờ nó thiệt. Tôi giảng cho nó những con băng, những đàm thoại với nhau, tôi giữ con băng nên nó nghe đủ rồi. Mà trước kia y làm cái office cho y nghe là bận rộn nghe nó bệnh dữ lắm, nhưng mà bây giờ khỏe và làm việc hăng hái, tận tâm phục vụ. Cho nên cái pháp này đâu có phải riêng của tôi đâu. Tôi khám phá ra và tôi thực hành đạt được kết quả. Tôi muốn mọi người giữ cái pháp đó để làm. Cái pháp mà tôi nói đây là pháp của quý vị thôi. Cái cơ thể của quý vị mà quý vị không thương là quý vị bỏ nó mà thôi. Mà nếu không có cơ thể này là quý vị không có nhà, không có cửa, không có xe, không có cổ gì hết. Cái xác này quan trọng. Cái tiểu vũ trụ không phải tầm thường. Nó tương đồng với cái vũ trụ. Mà mình không biết, mình dùng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để mình sống, mà mình phủ nhận là ông trời lớn hơn. Chính là ổng liên hệ với mình không ngừng nghỉ mà mình không biết. Nhưng mình cảm thông được thì mình thấy sung sướng vô cùng. Mình sống một cảnh nhàn hạ, an nhiên tự tại và không có cái gì khổ cực hết. Khổ cực là mình đã lường gạt mình nhiều, mình mới cảm thấy khổ cực, chứ không có cái gì khổ cực hết. Điều là vui, sướng. Mà đừng có dùng quá lố, cái gì quá thái là hư. Làm ở đâu, đâu đó nó đàng hoàng, có gia đình, có hạnh phúc, có tình người, giữa con người và con người phải có tình thương. Và vun bồi được tình thương rồi, thấy sung sướng quá. Anh em chung sống trong một nhà, trong một quả địa cầu, không có xa cách nhau. Cộng cỏ nó cũng đang sống với cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ. Thì tất cả vạn linh đều đang sống chung nhau. Tại sao mình phân biệt khi gì? Khi mình phân biệt là mình tạo động cho mình. Mà tạo động là trì trệ, tâm linh không tiến. Mà mình thấy là một, mình chỉ có tiến, không có lùi. Có sức mạnh đâu. Thấy không?